Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân cho biết, Tổng cục Thuế vừa ban hành công điện về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể, từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn sẽ giảm 50% và thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa giảm 70%. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ 2.200 đồng một lít đối với xăng, 1.100 đồng một lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn. Với việc giảm thuế bảo vệ môi trường, số thu thuế này đối với xăng dầu mỡ nhờn sẽ giảm xấp xỉ 12.000 tỷ đồng. Như vậy, thu ngân sách nhà nước từ 1 tháng 4 đến hết năm nay sẽ giảm khoảng 23.900 tỷ đồng.
Ngày 1 tháng 4 tới đây, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Liên Bộ này vẫn đang tính toán giá của chu kỳ mới bởi vẫn phải phụ thuộc vào giá thế giới mới biết giá xăng dầu kỳ điều hành tới đây tăng hay giảm, dù đã được giảm theo nghị quyết của Quốc hội, tin trên báo Pháp luật online.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, kỳ điều hành sắp tới sẽ được điều hành sớm hơn thường lệ, bình thường là 15 giờ. Do ngày 1 tháng 4, nghị quyết về giảm 50% thuế bảo vệ môi trường cho các mặt hàng xăng dầu sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này sẽ đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và người dân.
Báo điện tử VTV hiện tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định và băng rộng di động đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Hết quý 1 năm nay, tỷ lệ người dùng smartphone trong tổng số người sử dụng điện thoại di động là 88%. Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh sẽ sớm tắt sóng 2G.
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, muốn chuyển đổi số thành công, hạ tầng số phải đi trước một bước. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương phải xóa dùng lõm sóng 3G, 4G. 100% hộ gia đình có máy tính bảng, điện thoại thông minh. 80% hộ gia đình có Internet cáp quang. Đồng thời, giảm số lượng điện thoại 2G xuống dưới 5%, từ đó tiến tới cắt sóng 2G.
Báo Nhân dân điện tử cho biết, ngày hôm qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, đơn vị chủ đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, gọi tắt là sân bay Long Thành, tổ chức khởi công gói thầu thi công xây dựng cọc công trình nhà ga hành khách.
Gói thầu gồm 1.560 cọc nhồi đường kính 800mm, 1.000mm và 1.200mm thuộc gói thầu số 5, số 6. Dự án thành phần 3 giai đoạn 1 sân bay Long Thành, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2022. Để khởi công được gói thầu này, hơn một tháng qua, ACV cùng các nhà thầu đã nỗ lực thi công hạng mục san nền và thoát nước, mặt bằng cho thi công cọc nhà ga. Ngoài ra, việc thiết kế phần móng cọc nhà ga hoàn thành được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, từ tháng 4 tới, nguy cơ thiếu điện là rất cao do tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn. Báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc.
Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện từ phía người sử dụng điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, vân vân, góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện.
Thưa quý thính giả, trên báo Sức khỏe đời sống có thông tin về số ca mắc mới COVID-19 ngày hôm qua. Cả nước có hơn 85.700 ca COVID-19. Trong số ca mắc mới có hơn 62.000 ca trong cộng đồng. Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, hơn 800 ca, nhưng số ca mắc vẫn đứng đầu cả nước, tiếp đến là Phú Thọ, Đắk Nông.
Tại Cần Thơ, hôm qua ghi nhận 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 đều tầm soát tại cơ sở y tế. Số ca mắc trong ngày theo quận: Ninh Kiều 16 ca, Ô Môn 7 ca, Cái Răng 4 ca, Bình Thủy 2 ca, Thốt Nốt 1 ca. Trong ngày có 51 bệnh nhân khỏi bệnh.
Báo Thông tấn xã Việt Nam cho hay, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre, biến chủng Omicron đang chiếm 90% các ca mắc mới ở địa phương. Trước những diễn biến của dịch, lãnh đạo tỉnh Bến Tre yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo đến hết ngày mai hoàn thành tiêm chủng mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Các địa phương tiếp tục huy động tối đa nhân lực, các điều kiện phục vụ tiêm chủng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và được cung ứng vaccine.
liên quan tới công tác chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước yêu cầu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vaccine. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải thông tin này.
Trẻ trong lứa tuổi này nếu tiêm vaccine thì khi nhiễm sẽ có triệu chứng cũng như triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn. Hơn nữa, hiện nay qua theo dõi cho biến thể Omicron, việc lây nhiễm nhiều hơn ở trẻ em, đặc biệt chưa tiêm chủng. Vì vậy, việc tiêm chủng này có ý nghĩa rất lớn, hạn chế lây nhiễm và giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình. Và khi được tiêm chủng, trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác.
Cũng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online, tỉnh Long An là địa phương tiên phong áp dụng quy định tạm thời cho công nhân lao động thuộc diện F0, F1 không triệu chứng đi làm. Tuy nhiên, cho đến nay thì những trường hợp này đi làm trở lại rất ít. Số lượng công nhân nghỉ việc dài hạn rất lớn do tâm lý sợ dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng.
Hiện Long An vẫn còn khoảng hơn 5.000 công nhân chưa trở lại làm việc. Dự báo năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 51.000 vị trí việc làm. Chỉ riêng trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022, tỉnh này có 210 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, gần 5.000 vị trí việc làm.
Được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức với hình thức nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19. Các hoạt động của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tổ chức từ trung tuần tháng 3 đến hết tháng 4 với chủ đề chấn hương văn hóa và phát triển văn hóa đọc.
Báo Thông tấn xã Việt Nam có thông tin, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021 để tôn vinh top 10, top 100 và top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.
Cụ thể, top 10 Sao vàng đất Việt năm 2021 gồm các thương hiệu FPT, Viettel Sport, Sacombank, Vinaconex, Việt Tiến, Minh Phú Seafood, Atat, Thiên Long, Hương Thịnh, KSB, Bibico. Top 10 Sao vàng đất Việt 2021 đạt doanh thu hơn 554.000 tỷ đồng, đồng ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 107.000 lao động.
Ghi nhận những cống hiến, đóng góp quý báu của doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển của đất nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chúc mừng các doanh nghiệp đã vinh dự nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021, đặc biệt là các doanh nghiệp được bình chọn là top 10 Sao vàng đất Việt năm 2021. Thưa quý thính giả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn và đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 nhằm khắc phục hạn chế trong việc triển khai cấp vùng nguyên liệu, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế và những thách thức của biến đổi khí hậu.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu của đề án là hình thành 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quy mô hàng hóa tập trung với tổng diện tích khoảng 166.800 ha, gồm cam trái vùng miền núi phía Bắc, gỗ rừng trồng, chứng chỉ bền vững vùng duyên hải miền Trung, cà phê vùng Tây Nguyên, lúa gạo vùng tứ giác Long Xuyên, trái cây vùng Đồng Tháp 10.
Thưa quý thính giả, Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2022 diễn ra trong thời điểm nhiều ý nghĩa là tựa đề bài viết được báo điện tử VOV đăng tải. Cụ thể thì liên hoan năm nay được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài kế thừa các liên hoan ở lần trước thì năm nay đưa thêm các nội dung mới như là hội thảo về công tác truyền thông, kỹ thuật số. Các tác phẩm sẽ tập trung phản ánh thực tiễn cuộc sống thông qua công tác xây dựng đảng, vấn đề nông nghiệp, nông thôn, việc làm, vân vân.
Đây cũng là diễn đàn rộng mang tính toàn quốc để trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, phản ánh thực tế đang diễn ra ở các tỉnh thành phố. Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có những biến động bất thường, trong đó đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử. Thành phố Hồ Chí Minh bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch đến sớm, khi chưa chuẩn bị kịp, thiếu vaccine, điều kiện ứng phó, vân vân.
Trong thời điểm đó, cả nước đã hướng về thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tình đoàn kết, đùm bọc của người Việt, nhưng cũng bộc lộ những bất cập trong quản lý xã hội, bố trí dân cư, chăm lo đời sống xã hội của người dân. Trong lúc ấy, người dân gồng mình chống dịch, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng. Nhưng khi bình yên, người dân đã bật dậy để tăng gia sản xuất. Và đây là điểm đáng quý của người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói chung.
Những sản phẩm của truyền thông nói chung và phát thanh nói riêng cần quan tâm đến việc cảm nhận chất liệu bên trong của từng sản phẩm để vượt qua khó khăn, lăn xả tâm huyết, hết lòng, hết sức, tận tụy công việc. cần xét về bối cảnh, về điều kiện để thấy được những điều mà bình thường không thấy được.
Sáng nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.